chào ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa vì quý ông bà anh chị em vẫn tiếp tục ở cùng Chúa, dù một số người ở nhà và một số chúng ta đã thiếu kinh nghiệm mặt đối mặt, thiếu khung cảnh ở trên ghế ngồi của mình. Quý vị nhìn người bên cạnh đi và trả lời hai câu hỏi, nghe câu hỏi của tôi. Hỏi thứ nhất, sứ đồ nào nói là dù mọi người vấp phạm vì thầy nhưng tôi chẳng hề vậy? Peter, sách nào? Sách Mark đoạn 14. Bây giờ cái người đứng kia đã nghe mà, người mới nghe bây giờ trả lời này. Ai ba lần chối, tôi không biết Chúa và thề không biết Ngài. Tôi tin mọi người ở nhà cũng như ở đây trả lời đúng, đó là sứ đồ Peter, người đã một lần quả quyết là không bao giờ bỏ Chúa, nhưng trong lúc sợ chết vì liên hệ với Chúa Giêsu, Peter đã chối Ngài, chối Chúa, không biết Chúa đến ba lần. Nhân Chúa giục nam giới và tri ân những người cha, chúng ta trở lại cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với sứ đồ Peter bên bờ hồ Galilee vào buổi sáng 2 tuần sau lễ Chúa Phục Sinh. Để học những bài học rất là quan trọng và ích lợi cho hành trình theo Chúa của mình. Tại sao phải suy gẫm đời sống của Peter là người chối Chúa? Peter là người bình thường. Kinh Thánh ghi chúng ta học cũng như các sách từ điển. Ông làm nghề đánh cá, sinh sống, ông cũng có vợ. Vợ ông đồng công trong chức vụ của ông trong sách Corinto thứ nhất. Peter giống đa số chúng ta trong một phần nào đó, ngồi ở đây, sống trong tiểu bang Texas. Mấy ông Peter nói nãy, chúng ta cũng vậy. Peter trả lời nhanh trước khi suy nghĩ, đôi khi chúng ta cũng vậy. Peter thiếu kiên nhẫn, và chúng ta thấy ở trong câu chuyện Peter kiêu hãnh đó. Peter tự cao, tự tin mình cũng có, tự tin vào mối liên hệ của chính mình với Chúa, và Peter cũng so sánh mình với người khác trước khi Chúa chết và phục sinh. Peter đặc biệt là biết mình vấp ngã và đã ăn năn trong chờ Chúa phục hồi vị trí của mình. Trong sách Cương phần 1 sứ đồ đoạn 4 câu thứ 13, những nhà lãnh đạo của Do Thái giáo khi bắt Peter vào giam sau lễ ngũ tuần, họ ra lệnh cho Peter và sứ đồ giang không được rao giảng tin lành về Chúa Giêsu nữa. Thì hai ông trả lời: con nên là vâng lời các ông hay là vâng lời Chúa Trời? Và Kinh Thánh ghi là các thầy thông giáo rất là ngạc nhiên khi thấy, Kinh Thánh ghi là Peter và giang là những người ít học. Ít học đây không phải là không biết chữ. Ít học ở đây trong cái nghĩa là không có được huấn luyện trong hùng biện của Hy Lạp. Không phải là những người học dưới chân của Do Thái giáo, của những thầy rabbi chuyên môn. Thì họ rất là ngạc nhiên tại sao hai người này có thể can đảm chịu khổ và không nhất định là confrontation, là đối đầu với thẩm quyền của Do Thái giáo. Khi Chúa phục hồi Peter, chúng ta học ở đây, Peter đã trở thành một người rất khiêm nhường theo dõi thần Chúa. Khi ông được giao cho trách nhiệm lớn để trở, thì không phải ông có cái quyền lớn của Chúa ủy thác trong hội thánh, nhưng mà ông là người quản trị, sử dụng cái quyền hành rất là chủ đạo. Ông trở thành một người mềm mại, thường bảy chiền chúa già. Và khi chúng ta đọc trong thơ kia rồi nhất rồi nhị, chúng ta sẽ thấy nhiều dạy dỗ cao quý về sự chịu đựng, về noi gương Chúa, về sự hy vọng và hướng dẫn những người tín hữu chịu bỡ ngỡ vì họ đang sống trong hoàn cảnh khó khăn. Cho nên hôm nay qua phúc âm Giăng 21, chúng ta suy ngẫm như thế nào là yêu thương khoảng 60%, và trách nhiệm thứ hai là có một sự liên hệ như thế nào giữa yêu thương và trách nhiệm, và là làm sao để chúng ta là những người nam hay là những người con của Chúa trở thành những người trách nhiệm. Xin tại vì con lời Chúa, chúng con đến với Ngài trước lời dạy dỗ quý báu của Chúa, vì chính Thánh Linh của Ngài mở trí làm yên tĩnh tâm hồn của chúng con và mở đôi tai thuộc linh chúng con để chúng con có thể nghe được sự dỗ của Ngài và thêm chúng con năng lực, chúng con trở thành những người hiểu lời Chúa và trở thành những con người ở Việt Nam. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban phước chúng con được nói, được nghe, dành Chúa được tôn cao, cuộc đời chúng con được giống Chúa, được cây dựng và trở thành vườn phước cho những người chúng con. Chúng con hãy làm cùng nguyện nghiệp gan Chúa Jesus Christ. Amen. Ý thứ nhất là yêu thương 60%, bắt nhìn như thế nào? Chúa trong đoạn kinh thánh chúng ta mới đọc, Chúa Giêsu ba lần hỏi Simon, con của Giăng và Jonah, người yêu ta hơn những người này chăng? Rồi câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là sau khi chưa trả lời thì Chúa hỏi câu thứ nhì, Simon con của Jonah, người yêu ta chăng? Và câu thứ ba, Chúa cũng hỏi người Simon con của Jonah, người yêu ta chăng? Nguyên bản thì yêu khác nhau. Quý vị đã nghe bài giảng Chúa Giêsu hỏi lần thứ nhất là người yêu ta hy sinh chăng, yêu tôn trọng không, yêu hiến dâng không? Đó là câu hỏi Chúa muốn hỏi. Câu thứ nhất, người có yêu cách ta, cách hiến dâng, cách tôn trọng, cách hy sinh hơn những người này hay là những việc này hay những cái nghề mà ngươi mới vừa đánh được 153 con cá này? Ngươi yêu ta hơn những cái này chăng? Đó là cái nguyên bản ghi như vậy. Phi-lơ trả lời là Chúa biết mọi sự, con yêu Chúa. Bản dịch Việt Nam giống nhau, yêu thương. Nhưng nguyên bản Phi-lơ nói không, con chỉ yêu Chúa bằng tình yêu bạn hữu thôi. Trong tiếng Hy Lạp có cái năm chữ để nói yêu thương. Yêu thương thờ phượng là hy sinh là agape, yêu thương như tình bạn là philia, yêu thương gia đình là stor, yêu thương vợ với chồng là eros, có cái tình dục thân thể trong đó. Và yêu thương thứ năm đó là yêu thương là chung chung. Nhưng ở đây Phi-e-rơ trả lời với Chúa là lại Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu Chúa như bạn. Chúa hỏi câu hỏi thứ hai cũng với ngôn ngữ động từ là ngươi có yêu ta hy sinh chăng? Phi-e-rơ cũng trả lời, thưa Chúa, con yêu Chúa như bạn, Chúa biết hết mọi sự. Và lần thứ ba Chúa dùng người yêu ta như bạn. Và Kinh Thánh ghi là Phi-e-rơ buồn rầu, nguyên bản là đau xót, hối tiếc thì nghe Chúa hỏi ông biết làm gì vậy? Và ông cũng trả lời: Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu Chúa, và ông cũng giữ lại, con cũng yêu Chúa như vậy. Vì ông biết rõ trong cuộc đời của ông mà, phải không? Ông hứa lung tung hết, mà ông quả quyết. Mà khi tới cái hoàn cảnh sợ hãi thì ông đã chối nhận. Cho nên yêu 100%, yêu hy sinh là yêu 100%. Còn yêu như tình bạn, mục sư James Boyce ở một thánh Philadelphia giảng nghĩa: yêu tình bạn so với tình yêu hy sinh chỉ yêu 60% thôi. Nếu chúng ta chỉ yêu Chúa được 60% thì cũng khá lắm rồi. À, lần thứ ba Chúa đã dùng động từ yêu, Chúa hạ xuống: người yêu ta như bạn thôi. Rõ ràng không ai trong chúng ta có thể yêu Chúa 100%, không nói mấy gì cả nữa, đụng chuyện thì cũng chạy hết rồi. Và thực tế mỗi ngày trong đời sống chúng ta, chúng ta đã chọn nhiều lần không phải chọn Chúa. Chúng ta chọn nghề nghiệp, chúng ta ảnh hưởng cái triết lý của cuộc đời, chúng ta lựa người thương yêu của chúng ta chứ không phải Chúa. Chúng ta lựa tiền bạc, danh vọng. Tôi muốn nói những người ở trong Chúa chứ đừng có nói những người ngoài Chúa thì là đâu có Chúa đâu mà phải so sánh. Cho nên Peter ngay ông cũng kinh nghiệm, ông chỉ yêu Chúa như vậy 60%. Và trong mỗi câu hỏi xác nhận của Peter đó, Chúa có cái mạng lệnh, có cái trách nhiệm quỷ thác. Ba lần Chúa nói: hãy, lần thứ nhất, hãy chăm sóc những con chiên con của ta. Bản dịch của mình: hãy chăm chiên ta, đúng không? Chúa có mỗi lần nói, Chúa bảo hãy chăm chiên ta. Lần thứ nhất, hãy chăm sóc những con chiên con của ta. Họ dịch gần nguyên bản là lamb. Lần thứ nhì, Chúa bảo hãy chăm chiên ta là sheep, chiên lớn. Lần thứ ba là hãy chăm chiên ta là chăm, là sheep. Nhưng mà khác cái động từ chăm với chăm sóc. Sau mỗi lần Peter xác nhận Chúa biết con yêu Chúa, Chúa giao trách nhiệm lần thứ nhất: hãy chiên cho chiên con ta ăn. Feed my lamb, đó cái nguyên bản. Lần thứ hai: hãy chăm chiên ta. Tend my sheep. Lần thứ ba là hãy chăm chiên ta, là hãy chăm sóc chiên của ta, là feed my sheep, cho con chiên lớn ăn. Lần một, lần ba Chúa dùng động từ nuôi chiên ta, đó là trách nhiệm, cho chiên con chiên lớn ta ăn. Nuôi chiên thuộc linh bằng gì? Bằng lời của Chúa. Bằng lời của Chúa, động từ dùng trong thời hiện tại liên tiếp chỉ trách nhiệm thường xuyên, có nghĩa là hãy thường xuyên nuôi nấng chăm sóc chiên của ta, không phải của mình. Chiên của ta, chiên ta, feed my lamb, feed my sheep. Câu 15-17: và phải cho chiên con và chiên lớn của ta. Phải nuôi chiên con và chiên lớn của Chúa bằng lời của Chúa. Đó là trách nhiệm. Lần hai Chúa dùng động từ chăm sóc là tending my sheep. Động từ này được mô tả trong các kinh thánh nguyên ngữ là rèn luyện, discipline, phục hồi, restoration, và yểm trợ, hỗ trợ là supporting cho từng cá nhân, con chiên con và chiên lớn của Chúa. Đó là trách nhiệm khi Chúa giao chiên nhỏ, chiên lớn của Chúa cho cho chúng ta. Ai là chi lớn chi nhỏ của chúng ta trong gia đình? Vợ con chúng ta, nếu mà quý vị là nam trong gia đình, đó là những con chiên, con những con chiên lớn mà chú, mà cũng phải của mình, của chú. It happened là chúng ta đã có mối liên hệ và sinh ra những người con. Nhưng nếu chúng ta yêu Chúa thì đó là những người chúng ta chịu trách nhiệm. Và Chúa gọi chúng ta chăm sóc người dân. Có mối liên hệ gì chặt chẽ giữa yêu thương và trách nhiệm? Chính đó là Chúa hỏi yêu thương có không? Rồi thì mới có trách nhiệm. Cho nên có cái liên hệ một cách rất là chặt chẽ trong hai cái điều này. Và chúng ta đã thấy nhiều kinh nghiệm có trách nhiệm không yêu thương là trục trặc, và có yêu thương mà không trách nhiệm thì cũng trục trặc nữa. Cho nên hai cái điều này rất là quan trọng. Cho nên trong cái bối cảnh và nguyên tắc của cái cuộc đối thoại này, đây là một nguyên tắc thách thức chúng ta trong vấn đề trách nhiệm về liên hệ yêu thương chăm sóc. Chúng ta nói yêu Chúa thì cha mẹ yêu mến Chúa, theo Chúa thì mình phải nhận trách nhiệm Chúa giao trong việc nuôi dưỡng, trong việc chăm sóc. Không có ai khác hơn đối với con cái và gia đình chúng ta, ngoài chúng ta là người nam người chủ. Chúng ta nhận hay không nhận thì trách nhiệm là ông nào. Và khi chúng ta muốn hoàn thành trách nhiệm đó, chúng ta phải có tình thương. Và thương nó phải thương Chúa trước thì mới có thể thương và làm hoàn thành trách nhiệm. Mình nghe nhận trách nhiệm từ Chúa nuôi dưỡng con cái của mình là tìm cách cho chiên nhỏ, chiên lớn ăn, có nghĩa là biết lời của Chúa. Chúng ta đi làm việc chỉ có thể đem thức ăn để trên bàn thôi, nhưng mà chúng ta biết Chúa thì chúng ta mới có thể học chung với nhau Kinh Thánh, học lời của Chúa hướng dẫn. Chúa đã kêu gọi các môn đệ của Chúa, kêu gọi Phêrô, Chúa đã huấn luyện họ, Chúa đã dạy dỗ và huấn luyện họ trong những ngày họ rời bỏ nghề nghiệp của họ để đi theo Ngài. Và lần thứ hai Chúa Giêsu đã nói với Phêrô là phải chăm sóc chiên của Chúa, là hãy hướng dẫn họ, phải discipline và rèn luyện họ, phải support là yểm trợ họ, và phải phục hồi họ nếu họ bị trục trặc. Chúa bảo vệ, và Chúa đã dùng gian đoạn thứ 10 để nói về người cha hiền lành. Người cha hiền lành vì chiên mình có sự sống. Ta là cái cửa, ta sẽ đưa chiên ra vào đồng cỏ xanh tươi. Và Thi Thiên 23 chúng ta đọc, chúng ta thấy sự chăm sóc đó của Chúa đối với mỗi chúng ta. Và Chúa bảo vệ chiên. Yêu thương Chúa thì có trách nhiệm. Và yêu thương Chúa và trách nhiệm hôm nay có nghĩa gì trong năm 2020 này? Nhưng bậc làm cha nam giới phải cần hỏi mình yêu Chúa 60% chứ. Đấng và đã chăn những bầy chiên nhỏ Chúa giao, đã đào tạo những người trong gia đình mình thành môn đệ của Chúa chưa? Và mình có nhìn con của mình giống như là một môn đệ mà Chúa giao cho mình để huấn luyện. Mình đã cho con cái gia đình của mình ăn những thức ăn gì và những lời dạy dỗ gì? Chúng ta thấy trong thực tế hôm nay, làm trách nhiệm, trở thành một người trách nhiệm thật là khó khăn giữa một cái đất nước giáo dục thì đã bị ảnh hưởng bởi tự do triết lý của nhân bản, mà bây giờ đi tới một cái mức mà chúng ta thấy xã hội rồi. Thiệt sự cái chuyện mà xã hội hôm nay mà rối loạn như vậy là không phải chuyện một ngày, ba thế hệ trước đã dạy dỗ trong trường đại học. Và nhiều người đã nói là con cái của mình vô trường đại học, rồi chính mình lớn lên trong học, nếu ai học trong vòng 5-10 năm qua ở nước Mỹ cũng có ảnh hưởng. Nên rốt cuộc bây giờ là con cháu trẻ tuổi muốn đi ra du tình, dẹp luôn cả luôn, không muốn chính quyền, ngay cả mình là những bậc cha mẹ cũng không cần nói. Thì chúng ta thấy rất nhiều cái con em ở ngoài đường biểu tình là ông cha đang làm cấp lớn ở trong chính phủ mà đứng chấm thẳng băng luôn. Thì cái sự dạy dỗ trong gia đình thì bể tuột hết, tuột xa hơn nữa là vì cái thế giới nhân bản và vật chất nó càng chúng ta quá bận rộn, không dành thì giờ đủ để theo dõi con cái. Nếu mỗi chúng ta hôm nay có giờ thì giờ nói chuyện với con của mình, thì người cha người mẹ hướng dẫn gia đình của mình hôm nay có chắc là con mình đang được nuôi dưỡng bằng lời của mẹ. Chúa hỏi mỗi chúng ta hôm nay là chúng ta đã chăm, đã nuôi, đã chăm sóc con chiên của Chúa ở trong bầy nhỏ của mình và đã cho các con của chiên của Chúa ăn thịt, và chúng ta đã yêu Chúa như thế nào. Một số cha mẹ nói trong thế giới tự do, có lần tôi nói trên New York, tôi không thể bắt buộc con của tôi được để cho nó tự do, nó muốn học cái gì nó học. Tôi không muốn bắt ép con của tôi học lời của Chúa. Và dĩ nhiên nếu chúng ta để cho con mình tự do thì nó sẽ lựa những cái gì nó thích thôi. Và con người của chúng ta là thích cái gì, thích muốn làm gì vậy? Ông nó thích kỷ luật, ông nó thích những cái điều gì mà cha mẹ đã kinh nghiệm cách tốt đẹp trong đời sống. Mà nếu chúng ta không rèn luyện con cái của chúng ta ăn uống tại Chúa thì trường học, bạn bè, TV, Internet, iPhone ngày hôm nay nó sẽ dạy bao nhiêu chuyện thật hư không biết gì hết, nằm tràn ở trên Internet. Và họ nói Google là âm thầm của mình. Cái gì đây là bấm Google là ra hết rồi, nó cứ dùng Google. Tôi có một bạn professor trên trường Union ở tại Tennessee, nó bây giờ dạy nó khó, trường sinh viên dưới đó nó ngồi nó mở Google, nó đặt những câu hỏi hỏi mình hay mình đang dạy. Triết lý của cuộc đời đã hướng dẫn mình nhiều hơn là nguyên tiêu chuẩn của Chúa. Và chúng ta quên Chúa Giê-xu nói nếu ngươi được hết cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì còn cái gì? Chúng ta sẽ có career, chúng ta sẽ có nhà cửa, chúng ta sẽ có rất nhiều tiền, nhưng mà linh hồn của chúng ta và con cháu của chúng ta không ở trong Chúa thì còn cái gì? Thì Chúa đã nói trước, một thế hệ không biết Chúa, thế hệ không biết cha mẹ của mình, không chịu nghe lời và ngay cả cũng không quan tâm đến mình, là người đã bỏ tiền, đã bỏ thời giờ, đã bỏ nước mắt, đã khóc cho các con cái. Đối với tôi, con cái mà kính sợ Chúa thì sẽ thương yêu Chúa, còn con cái mà không kính sợ Chúa, mình đứng bên cạnh có chết nó cũng không có kẹt. Có yêu thương thì bạn hưởng yêu mưa 60% thì mới có trách nhiệm cho chiên con. Chúa giao trách nhiệm bài chiên nhỏ cho chúng ta, đối với tôi là 18 năm, và ngay cả 14 năm là chúng ta không kỹ đó là mình mất cái mai của con mình ở trong nhà. Và tôi cũng phải bật lộn trong mấy năm khi con trai của tôi ở trong, và nó làm những cái điều mình không biết được lên Internet, nhưng mà cũng tiếp tục bật lộn với nó và challenge nó cho tới khi nó tìm đi học trường mà Cơ Đốc, để nó được mấy ông thầy chấp sự của Hội Thánh cũng là professor để dạy cho nó lại cái ba lưu của vấn đề Cơ Đốc. Và hai cái con bật lộn với nhau về đi học trường đại học nào, thì cái mai của con của mình nắm được. Thì có thầy, thầy có thể yêu mến Chúa thì có thể giúp cho con của mình. Nhưng mà bây giờ trong trường mà tôi đi học, gặp cái ông thầy rất là tự do, ông cứ bắt phải theo là chống cơ đốc thôi. Và tôi nói là tôi sẽ dùng cái nguồn này của ông mục sư Mỹ Đen kính mấy Chúa và cũng xây dựng xã hội nữa, ông cũng không chịu. Because thầy nó có thẩm quyền đó, mà nếu mình không có lựa những cái nguồn mà ông thích đó, là mình sẽ nhận chữ ác thôi. Chúa giao cái nhiệm cho bầy nhỏ của mình là đào tạo môn đệ. Cho nên ngày hôm nay là ngày nam giới, ngày của cha, cái trách nhiệm đó vẫn tiếp tục tới chúng ta. Và chúng ta không thể nào chạy đi đâu được hết. Nếu bây giờ đã giống như Peter là bị trục trặc rồi, thì Chúa vẫn tiếp tục muốn phục hồi. Ngài sẽ có cách để đem chúng ta lại vị trí. Câu hỏi thứ ba đó là làm sao chúng ta sẽ trở thành người trách nhiệm. Tự nhiên Peter đã bị trục trặc rồi, nhưng mà ổng được Chúa, ổng chờ Chúa phục hồi ổng. Marie Mathe hay là những người phụ nữ buổi sáng sớm nói là Chúa sống lại rồi dặn mấy ổng là đi đến Tiberias để gặp Ngài. Thì mấy ổng sau khi gặp Chúa trong phòng cao rồi thì sách sang các gói đi về Galilee từ Jerusalem. Nhưng ở đó là những 7 tháng ngày không, chưa thấy Chúa. Peter cũng nữa, cũng là nói tôi đề nghị đi đánh cá, là trở về ngày cũ. Chúa mà không tới chắc thôi Chúa đi đâu mất tiêu rồi. Rồi ổng cũng ra rồi đi về ngày cũ, cả đêm chẳng được con cá nào hết. Rồi Chúa hiện ra, Chúa trong bờ chuẩn bị bữa điểm tâm cho họ và mời họ lên ăn. Nhưng mà Chúa trước đó Chúa cho họ một sự hướng dẫn, làm một phép lạ, lặp lại cái cuộc đánh cá lạ lùng ở Luca đoạn 5. Lần thứ nhất là biểu đi ra xa bỏ lưới lên ngửa thuyền, lần này trong đoạn 21 bỏ lưới lên ngửa thuyền ngay sát bên bờ mà rồi cá đâu chạy tới. Và họ đã nhận biết nhân vật ở trên bờ đó là Chúa chứ không ai. Cho nên Chúa muốn phục hồi mỗi ông, mỗi chúng ta, và không có gì trễ hết. Khi nào mà chết đó, nhắm mắt đó, thì mới trễ thôi. Khi nào còn thở, Chúa còn phục hồi chúng ta để hồi. Chúng ta cần phải yên lặng để lắng nghe lời của Chúa. Giờ các môn đệ của Chúa trở về ngày cũ rất là bận rộn, cho tới khi Chúa kêu họ. Và hôm nay chúng ta cần phải về nhà ngồi trong góc nào đó để lặp lại đoạn kinh thánh này, hỏi mình này, mình có yêu Chúa được 60% không? Thứ hai, mình cũng bằng trở về một chỗ yên lặng để thưa với Chúa là con yêu Chúa, và Chúa nhận sẽ giao các nhiệm vụ cho mình. Trách nhiệm bây giờ con cái đi xa thì chỉ cầu nguyện thôi, bây giờ làm gì. Nhưng mà nhớ phải trung tín cầu nguyện cho con của mình, thì Chúa trời sẽ làm những công việc lớn của Ngài cho con của mình. Những điều mà chúng ta đã dạy dỗ từ trước từ xa, Đức Chúa Trời sẽ thành hình. Và mấy năm gần đây có những bà giáo sư nghĩa là biết những quyển sách chống Chúa một cách dễ sợ luôn. Và sau đó thì bà trở về lại với Chúa. Và những cô bác sơ rất là nghĩa là bỏ Chúa kinh khủng và biết những quyển sách thiết đáng. Nhưng mà sau đó họ cũng được Chúa đem họ trở lại vì những cái đoạn kinh thánh nào đó trước hồi họ còn nhỏ, lúc họ được dạy dỗ gia đình. Nên chúng ta cần phải tiếp tục cầu nguyện cho con của mình dù là nó ở xa, làm những bất cứ việc. Chúa đã nói trước với Peter rồi, và Satan đòi sàm sải ngươi nhưng ta đã cầu nguyện cho ngươi. Sàn sải có nghĩa là ném nó lên trời, tung lên trời để cho nó bay cái cháu đi. Và có nhiều khi mấy cái hạt lúa rớt xuống mắt luôn. Cuộc đời của Phaolô là cũng bị đủ chìm. Nhưng mà Chúa nói để khi ngươi được vững thì đứng dậy và làm vững chí anh em của mình. Mình sẽ hướng dẫn giúp đỡ các anh chị em của mình té, mình sẽ hướng dẫn lại. Chúng ta cần phải cầu nguyện để xin Chúa tràn đầy tình thương của Chúa cho mình. Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước. Từ giờ chúng ta nhờ Chúa xem lại mình đang dạy gì cho con của mình. Các anh chị, cha bậc cha mẹ mà còn con trong nhà chưa đi đại học đó, lo mà kiếm sách Kinh Thánh, sách hình vẽ về Kinh Thánh để đầy nhà, lấy bớt lại cái iPhone để đưa cho nó đi lung tung. Con đọc thì mình dành thời giờ ngồi cho nó đọc và nó đọc cho mình nghe, ít nhất là một tuần một hai lần phải nói chuyện với nhau và kích lệ con cái của mình thi đua học Kinh Thánh với con của mình. Nếu nó học ở ngoài điều kiện A đến B mình cho 100 điểm thì học mấy trăm Kinh Thánh thì cũng được một cũng 200 điểm, 200 điểm kim chứ. Đó, ngoài cho một cái game mấy trăm bạc thì đọc Kinh Thánh rồi phải cho 200-300 thì lời Chúa giá trị hơn, ảnh hưởng tới cõi vĩnh cửu. Và chúng ta cần hai người cần phải bắt ấp với nhau để có thể giúp cho con của mình yêu mến Chúa. Nhờ Chúa trong nhà chúng ta cần có Kinh Thánh, cha mẹ ngay từ nhỏ khuyến khích con, và các con chúng ta cần thấy chúng ta đọc lời Chúa, học lời Chúa, xin Ngài học lời của Ngài. Chứ không có thể chở con tới nhà thờ rồi mình lái xe chạy cuốn mất tiêu đi rồi tới rồi đâu rồi tới rồi giờ nhóm xong rồi mới tới rước nó về chết rồi. Mà nó thấy được những quyết định của chúng ta là đời sống là dựa vào lời Chúa hay là dựa vào tiền bạc. Tôi có mấy người chị em nói xấu trong bữa ăn, nói cái gì cũng làm cái nghề cho nhiều tiền à. Rồi bây giờ là đứa con á đi làm nó kiếm những cái việc nhiều tiền mà nó bỏ luôn vợ đứa mấy đứa con nhỏ trong nhà, mỗi lần về thì gặp tôi hỏi tại sao mày bộ việc cần tiền dữ vậy hả, mày bỏ mấy đứa con teenager. Nhưng mà tôi biết rồi, tự nhiên mấy lần trước tôi ở đi thăm nhà mấy chị em tôi thấy bữa ăn là ổng cứ nói chuyện là cái nghề này là nhiều tiền nhất, nhiều tiền nhất. Thì rốt cuộc cái đứa cháu đó là nó đi kiếm cái ngành là nó kiếm tiền nhất, và cái chót là nó nổi liên miên như vậy, chạy từ thành phố này qua thành phố kia, miễn sao là cái lời hứa của cái công ty kế tiếp đó là hơn cái tiền của nó, chẳng để ý gì kiếm vợ cho con. Chúa Giêsu biết Phêrô và Chúa Giêsu đã cầu nguyện, cho nên Chúa cũng đang cầu nguyện cho mỗi chúng ta hôm nay để chúng ta không bị rớt, để chúng ta có thể cánh vác thì chúng ta cũng thể đứng dậy để có thể giúp đỡ gia đình chúng ta có một cái niềm hy vọng chứ không phải là tuột giá hết rồi. Và Phêrô nói cái niềm hy vọng đó trong thơ Phêrô thứ nhất, cái nhìn luôn luôn vẫn nhìn Chúa từng bước. Vì Chúa Giêsu đã hy sinh trên thập tự giá, biết mình làm không được, Ngài đã làm hết tất cả mọi sự cho chúng ta rồi. Cho nên nhờ Chúa chúng ta trở lại với Ngài, vâng lời Chúa. Vì Chúa đang đứng sẵn trên bờ hồ để chuẩn bị thiết lập lại khối tượng đạo như Ngài đang thiết lập, chuẩn bị phục hồi vị trí của Phêrô trong chức vụ trách nhiệm của ông rất lớn. Xin Chúa chúc phước cho quý ông hôm nay để yêu mến Chúa thật nhiều thiết tha, và sẽ trở thành những ông cha, những người nam rất là trách nhiệm học với Chúa cho đời mình.